Chứng nhân từ bài giảng luận Công vụ của Hội Thánh, Kinh Thánh Nền Tảng, Công vụ, chương 1, câu thứ 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Một câu Kinh Thánh quá quen thuộc của mọi người cơ đốc nhân. Bất cứ lúc nào tôi được nghe nhắc lại câu Kinh Thánh này, điều được nói đến vẫn luôn luôn chú tâm vào cụm từ làm chứng về ta. Trong mọi lời diễn giải và ngay cả trong tâm trí tôi đều xoay quanh việc làm chứng, nghĩa là nói với người khác hay rao giảng về Chúa cho thế gian. Hôm nay có một chút thay đổi trong suy nghĩ của tôi khi nghe trích dẫn câu Kinh Thánh này theo những bản dịch của tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Tôi ngộ ra rằng điều Chúa muốn không phải chỉ là tôi học để nói lại về Chúa cho người khác, mà tôi phải được biến hóa trở nên một người mới, một người có tố chất đủ tin cậy để đại diện cho Chúa giữa thế gian vô tính này. Con người đó phải là một chứng nhân của Chúa với ba điều căn bản, theo Kinh Thánh giải nghĩa. Thứ nhất, một chứng nhân không thay đổi. Tôi nghĩ như vậy, tôi tưởng như vậy. Nhưng phải nói, tôi biết rõ, tôi biết chắc. Thứ hai, chứng nhân mục đích không phải chỉ làm chứng bằng lời nói, mà bằng tất cả việc làm nữa. Làm chứng bằng đời sống của một con người là điều không ai có thể cưỡng lại được. Và điều thứ ba, trong từ ngữ Hy Lạp, từ ngữ chứng nhân và từ ngữ người tuận đạo chỉ là một. Một chứng nhân phải sẵn sàng tuận đạo. Làm chứng nhân ấy là một người trung tín, trung thực, dầu phải trả bất cứ cái giá nào. Đọc được những điều trên và suy nghĩ đến lời của Chúa Giê-xu đã phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Giăng chương 14 câu 6. Tôi nhận được một lời dạy dỗ. Tôi phải nắm chắc lấy lẽ thật, phải biết rõ con đường gian khó tôi đang theo, và tôi phải sống bày tỏ Chúa trong đời sống của mình. Tôi không chỉ là người mang danh Chúa, nhưng là người có chính Chúa trong đời sống, mà mọi người có thể thấy được và tụng người Chúa. Điều đó, tôi không thể cố gắng bằng khả năng hay sức lực của mình. Nhưng chính Chúa đã khẳng định và giải quyết cho tôi rồi. Ngài phán: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Đây không phải chỉ là lời hứa riêng cho các môn đồ thời bấy giờ, nhưng cũng có giá trị cho tôi trong hiện tại, để chính tôi thấy Chúa biến đổi tôi theo ý muốn tốt lành của Ngài, để tôi được Ngài dùng trong công việc lớn đang định sẵn cho cả nhân loại đáng thương này. Đức Thánh Linh muốn chiếm hữu tấm lòng và đời sống tôi. Chính Ngài cũng biến hóa tôi bằng quyền phép, theo cách nhiệm màu của Ngài, chứ không theo suy nghĩ nông cạn của tôi, và tôi trở nên một người hoàn toàn biệt riêng cho Ngài. Tôi sẽ đại diện cho Chúa ở bất cứ lúc nào, nơi nào tôi đặt chân đến. Tôi có một đời sống đạt tiêu chuẩn, tối ưu mà Chúa muốn đặt để làm gương tốt cho mọi người. Tôi trở nên giống như cứu Chúa của tôi, để đưa dắt người khác đến cùng Đức Chúa Trời. Tôi không dám tự tôn. Chính lời Chúa khiến tôi nhận biết mình trở nên quá quan trọng trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Tôi phải sống, bước từng bước vững chắc theo Chúa Thánh Linh, để Ngài dạy cho tôi toàn vẹn về cứu Chúa Giê-xu, và tôi là một chứng nhân đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngày xưa, Chúa Thánh Linh đã đáp đầu trên các môn đồ như ngọn lửa trong ngày lễ ngũ tuần. Ngày nay, Ngài sẽ ngự trong đền thờ là lòng của chúng ta. Ngọn lửa đó thắp sáng cuộc đời tôi và chiếu sáng cho mọi người đang sống ở trong trần gian tăm tối này. Bây giờ tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Amen.